con đường đạo lý.
Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được sức khỏe tốt, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Là siêu trực giác tâm hành tiến, dẹp bỏ tâm phiền dứt khoát yên, mê loạn không còn trong dứt khoát, thành tâm tiến hóa chẳng lo phiền. Khi là siêu trở về với chân giác của chính mình, thì trực giác nó khai thông, chỉ có tiến không có lùi, dẹp bỏ tâm phiền dứt khoát yên. Những cái phiền muộn sai quấy trong nội tâm chúng ta đã dẹp bỏ dứt khoát như vậy thì nó mới yên. Mê loạn không còn trong dứt khoát, sự mê loạn nó không thể đến với chúng ta nếu tâm chúng ta dứt khoát thì nó không có bày mưu đốc sự nữa. Thành tâm tiến qua chẳng lo phiền, thành tâm thực thi như vậy để tiến thì không còn sự lo phiền, không còn sự lo âu nữa. Ánh sáng đến thì bóng tối nó phải tiêu tan, cho nên vô vi có đường lối rõ ràng, có soi hồn, có pháp luân thường chuyển. Soi hồn là tập trung hai luồng điển hợp nhất, khí trung khí, cái khí tinh phát triển lên đến khối óc, hòa hợp với tinh ba của vũ trụ, thì mới thấy rõ đời đạo sống tu. Khi mà hòa hợp được tinh ba của vũ trụ, hợp nhất rồi, mới thấy rõ cơ tạng của chúng ta. Càng thấy rõ cơ tạng, càng thấy sự sai lầm của chính mình, dễ sửa hơn, dễ ăn năn hơn. Nếu không thấy làm sao ăn năn, không thấy thì chỉ theo ngoại cuộc mà chạy theo họ mà thôi, rốt cuộc thọ tội. Không biết ai đã gây gieo tội cho tôi mà chính mình đã gieo mà không hay. Sai lầm trong sai lầm, không phát triển được trực giác, làm sao tự cứu. Cho nên pháp soi hồn của vô vi tập trung khối thần kinh được khai sáng chính giữa chân mày, và để dẫn tiến phần hồn hòa hợp với tinh ba của vũ trụ mà tu tiến. Còn pháp luân thường chuyển là để làm gì? Lấy nguyên khí trong lành của trời đất giải phần ô trực trong nội tạng, nhiên hộ âm dương mới tương hợp. Nếu hợp nhất thì nó phát sáng, phát sáng âm thanh thay đổi, tánh tình thay đổi, vạn sự thay đổi trong cơ tạng chúng ta. Lúc đó mới thấy rõ phần hồn là chủ, trách nhiệm giữa trời đất và nhân sinh. Lúc đó tự động không dám làm cái gì sai quấy, giữ tâm thanh tịnh là tu tiến thôi. Thì mới thấy rõ một kiếp người ăn xài có bao nhiêu, tại sao phải lo chạy đông chạy tây chạy suốt ngày, rốt cuộc không có kết quả gì mà thọ tội trước khi ra đi. Khổ khổ khổ, nhiên hậu mới hiểu được nguyên lý của Phật pháp mà tìm tới để tu hành. Tất cả chúng sanh đều là khổ, thì mọi gia căn đều khổ hết. Sau cái khổ rồi nó mới tạo ra sự ly tán, gia đình bị ly tán. Chúng ta là người Việt Nam thấy rõ khổ chừng nào dễ ly tán chừng đấy. Mà sau khi ly tán mà biết thức tâm để tu, lại có cơ hội hội tụ về tâm linh mà tiến hóa trong thực hành. Cái người Việt Nam chúng ta khổ nhiều lắm, từ chế độ này tới chế độ nọ, vầy xéo trên tâm can đầu óc của chúng ta không thể nào phát triển được. Ngày hôm nay thấy được thiên cơ biến chuyển, bạo lực nguy hiểm đủ thứ, thức tâm ăn năn trở về với thanh tịnh của chính mình và tiến hóa thì mong ra có cơ hội tự cứu. Một người dân khôn ngoan biết tu sửa thì có thể ảnh hưởng cho những người kế tiếp, đồng hành đồng tiến thì tương lai xã hội sẽ tốt đẹp, dân tình sang suốt, dẹp bỏ tất cả những sự mê lầm ỷ lại nữa. Cho nên còn mê lầm ỷ lại thì không có chế độ nào được sống bền. Dân cứ ỷ lại nơi chánh phủ thì chánh phủ chỉ có chết thôi, không có phát triển được. Mà dân tự thức hợp tác với chánh phủ mới tiên được, cộng đồng mới vui. Mà chúng ta không có mượn của ai, nguyên lý của trời đất đã hình thành mà chúng ta không thực hành là chúng ta bị thua lỗ mà thôi. Cho nên chúng ta đã thực hành đời, bao nhiêu cảnh ngộ chúng ta đã thực hành, ngày hôm nay mới ra được hải ngoại. Ở chỗ tự do, không khí, thanh nhẹ. Mà ra đến đây rồi không chịu thực hành để hiểu mình, mà không thấy giá trị vô cùng và khả năng sẵn có của chính mình là tự hại mà thôi. Duyên đến, chúng ta cần học hỏi để tiến qua. Vì sự ngu muội của con người ai cũng có, vì nó không biết và nó không hành, nó không tới đó làm sao mà nó hiểu được. Cần hành tới đó mới hiểu. Cho nên lịch sử đã cho chúng ta mọi người đắc đạo đều là hành khổ, hành trong khổ tiến tới. Chứ người đắc đạo không phải là sung sướng hơn người thường. Khi tham thiền có thể khóc thâu đêm, thấy rõ sự sai lầm của chính mình, ăn năn sám hối, luồng điển nó mới phát triển đi lên, lúc đó mới đạt được sự quân bình, khối óc mới an yên tự tại mà tu tiến. Tu rồi đừng có chê đạo khác. Đạo của mình hành chưa xong, chưa đúng, làm sao chê đạo người ta? Đạo mình ở đâu? Nói cái nhân đạo này cũng chưa có hành đúng. Làm cha, làm mẹ, làm con cũng làm chưa đúng nữa. Tại sao chưa đúng? Vì thiếu thanh tịnh. Làm việc không ăn khớp là nó nghịch lại. Cái phản động lực nó sanh ra nhiều bệnh hoạn, ly tán trong gia can, nguy hiểm vô cùng. Khi chúng ta thức giác hiểu được, nên triệt để áp dụng sự thanh tịnh để tiến hóa, thì nó mới thích hợp với cơ trời, không phải bị vầy xéo như người thường. Lúc chết ra đi vẫn vui chứ không buồn. Người đời gần chết là đã buồn rồi, chết còn buồn thêm nữa, không biết đường đi. Già trẻ cũng vậy, không biết đường đi, nhờ người ta dẫn dắt. Mà thứ hung dữ dẫn dắt vô cảnh hung dữ, hành hạ đủ chuyện hết mới có cơ hội thức tâm. Ngày hôm nay chúng ta cảm thức, dũng mãnh nhịn nhục đi. Nhịn là phải chịu nhục, thiên hạ nhục mạ chúng ta cảm ơn. Chúng ta chỉ có hành tiến trong thanh tịnh, tức là có tâm tận độ quần sanh, làm một việc cho tất cả mọi việc Đức Thích Ca đã làm. Và chúng ta nên hành sự như vậy, tương lai sẽ đem lại sự bình an cho nhân loại trên mặt đất này. Sử sách để đầy hết, nhưng mà chúng ta cũng đọc qua rồi bỏ thôi. Tánh nào tật nấy, tham lam tham lam, tham dâm đủ chuyện hết, không tiến qua. Dốc lòng tu sửa, thấy rõ mình và tự tiến trong thanh nhẹ, nhiên hậu mới ảnh hưởng được nhiều người kế tiếp. Việc làm chúng ta không làm, không có thể học sách mà đi dạy người đời được. Học sách dạy người đời thành công thì ngày nay đâu có chiến tranh. Biết bao nhiêu người đi học sách, học chữ, đủ loại văn chương, nhưng mà không tránh được chiến tranh. Nhiều quốc gia đang bị nội chiến, lộn xộn, là vì nó không hiểu lấy chính nó mà thôi. Hiểu lấy chính nó là sẽ lập được một hoàn cảnh tốt, an bình cho mọi giới. Chứ nhiều người lầm lạc trong giới văn chương, tưởng là tôi học cao siêu, tiến sĩ, thạc sĩ đủ chuyện, nhưng mà gia can vẫn ly tán tự nhiên vì tánh tình không sửa được, ôm chấp và không có giải mở, thì làm sao có sự thành công ở tương lai. Vì vậy, nhiều vị thạc sĩ, bác sĩ cũng phải tìm chỗ an yên để nghỉ, khao khát thanh tịnh. Tâm đạo này, đạo nọ, đủ thứ đạo. Mà đạo nó nằm ở đâu? Nằm ngay trong tâm thức của chúng ta. Mà chúng ta không khai triển tâm thức, làm sao thấy được quyền bí trong nội tâm? Sự quyền bí là người đời không rờ mó được, chỉ có tu thức khai mở thì thấy rõ sự quyền bí. Còn không khai mở, tu mà không khai mở nội tâm thì bị cõi âm thu hút, cũng thấy hình ảnh ông này, ông kia, ông nọ, rồi xưng danh đủ chuyện, rồi lãnh nhiệm vụ, làm gì ở thế gian đây? Muốn sửa họ không phải dễ. Họ chịu tu là có cơ hội tự sửa, mà không chịu tu thì không có cơ hội tự sửa. Cho nên con người luân hồi nhiều kiếp, làm thú vật, làm đủ chuyện, cũng chưa biết đạo nữa, nguy hiểm vô cùng. Chúng ta hiểu được đạo nên dốc lòng tu sửa đi, tự đạt tới sự quân bình, nhưng họ mới giải mê phá chấp, là mở đường tiên thần phần hồn, tương lai sẽ có đất dừng chân rõ rệt. Sự thanh cao cỡ mở mà chúng ta làm được, khai triển được, là chúng ta sẽ đến được. Lấy gì chứng minh chúng sanh ở thế gian? Trước kia muốn tạo một chiếc phi cơ thô thiển, nhưng ngày hôm nay những khối óc cấu trúc hình thành tinh vi, lên xuống dễ dãi, rút ngắn đường đi ở nhân gian, thì chúng ta thấy vật chất mà tiến như vậy, tại sao tâm thức của chúng ta không tiến được? Chúng ta có thượng trung hạ tam giới mà có đâm đầu xuống hạ bộ để tham dục tình tứ, mê hoặc tâm thức và không phát triển, hỏi cho ai hại mình. Trong cơ tạng của chúng ta có tam giới thượng trung hạ rõ rệt mà không biết, không phát triển, không đi lên thì tự nhiên đóng cửa, tức là tối tăm vậy.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Hồn là vô sanh bất diệt, như vậy vía có vô sanh bất diệt hay không?
Hồn là thật sự vô sanh bất diệt, vía là phụ thuộc thôi. Vía là phụ thuộc, lệ thuộc bởi sự điều khiển của phần hồn.
Khi hồn lìa khỏi xác đi chịu tội thì vía ở trong tình trạng nào?
Tùy theo lực nhân quả cộng hưởng mà theo. Cho nên chúng ta thấy ở trên trời có một vị tiên, một ngôi sao xuống, đằng sau đuôi cũng có một ánh sáng chạy theo, đi theo không có rời nhau được. Nó sẽ tiến theo luật nhân quả. Rồi nó...
Thầy thường dạy, niệm Phật nên tập trung nơi trung tâm chân mày. Nhưng trường hợp của con, khi con niệm đỉnh đầu, con thấy điển rút rất mạnh, khiến con tự động kéo lên đỉnh đầu. Vậy con nên tập trung nơi chân mày hay đỉnh đầu khi niệm Phật?
Tập trung nơi chân mày là để sửa tánh. Tánh chúng ta lúc nào cũng nghiêm nghị ngay ngắn, đủ lực lượng rồi nó mới tung phá lên trên bộ đầu. Lúc đó chúng ta nhập định ngay trên bộ đầu, luồng điển mới hội nhập trong thanh quang mà định. Lúc đó mới thấy đường đi sang suốt hơn.
Con nít sau này có phải là dân Bích Ngọc không?
Những dân Bích Ngọc thì nó thông minh đặc biệt, đi học khác hơn người thường, cuộc sống nó cũng khác hơn người thường.
Con hành pháp rất siêng năng. Từ khi nghe băng niệm Phật của thầy, con niệm đúng như băng thầy, thì bộ đầu con được khai thông rất nhiều. Luân xa trung tim chân mày chuyển động rất mạnh 24/24. Và ngay trung tim chân mày, con hiện lên một dấu son tròn màu đỏ, giống như dấu son mà các chùa chấm trên trung tâm chân mày các tượng Phật. Thưa thầy, dấu son tròn hiện lên ngay trung tâm chân mày con, đó là cái gì? Đó là dấu gì?
Cái đó là rất tốt. Cái đó là cái ấn chứng của Di Đà để chuyển. Cho nên tu, cố gắng tu đi, Phật sẽ cho tam liệu giải cái nạn cho chính mình.
Người tu vô vi làm như thế nào cho trọn vẹn nhiệm vụ của con người đời đạo song tu?
Muốn đời đạo song tu phải cố gắng tu, hướng về thanh tịnh tu, hiểu mình nhiều hơn, nhiên hậu sự đối đãi ở trong gia can mới thay đổi được. Còn chính ta không hiểu chúng ta, không hiểu sự sai lầm của chính mình, làm sao đối đãi với người khác được. Có học lễ cũng lễ của ông thánh nào, chứ mình chưa biết cái đường lối. Lễ giáo cần thiết đối đãi với nhau.
Sự liên hệ giữa cha mẹ và con cái như thế nào?
Sự liên hệ cha mẹ con cái, có duyên mới có nghiệp. Có duyên từ tiền kiếp, có nợ nần từ tiền kiếp. Cái luật vay trả bây giờ phải thực hiện những sự trả vay trước mặt.
Sự khác biệt giữa người có tu và người không tu như thế nào?
Người không tu, họ sống trong tự nhiên, hoàn cảnh của họ xoay chuyển tới đâu, họ đi theo tới đó. Người tu sửa mình, tạo một ý lực tiến hóa rõ rệt, xây dựng cho hồn và vía trong cái tiểu thiên địa này, cơ hội hội ngộ với nhau, chung hành chung tiến, lúc đó mới có nhiệm vụ độ đời.
Khi thiền mà thấy ánh sáng thì sẽ ra sao?
Khi thiền mà thấy ánh sáng không khác gì trong nhà đã sạch rồi, tất cả mọi việc đều tốt. Cho nên chúng ta nhìn lên ánh trăng, một mặt trăng chiếu trực toàn quả địa cầu. Khi mà chúng ta thấy sáng là cũng khác gì mặt trăng đã bừng sáng trong nội tâm. Sự sai lầm của chính mình dễ hiểu hơn và không phạm pháp nữa, tạo cái sự phạm rồi tái phạm nữa.
Con đang ngồi thiền, lỗ tai trái con bị nghe tắc tắc như dế kêu, có khi bình thường cũng kêu, như vậy là sao?
Phải làm pháp luân thường chuyển cho nhiều, cho nó giải luôn ra. Mở được giai đoạn nào phải tiếp tục làm nữa để cho nó giải, để mở trọn lành, mở chưa hết thì nó còn hoài. Chỉ có pháp luân thường chuyển mới lập lại trật tự trong bộ gan, thì không có sự gì trở ngại khi ngồi thiền hết.
Con ngồi thiền có điển rút trên bộ đầu chạy đến sau óc, không có ánh sáng, có thể niệm bắt chánh được không?
Có điển chạy niệm được, niệm chạy tới đâu niệm tới đó. niệm thét nó bừng sáng, thì nó sẽ giải tỏa tất cả những sự thắc mắc trong khối óc mình.
Đức Thầy dạy cứ nắm ba pháp mà tu, đa số bạn đạo hành ba pháp chánh mà không chú ý hành các pháp trợ luân. Vậy con xin thỉnh ý Thầy, trước khi nhập thiền nên tuần tự làm các trợ pháp như thế nào gọi là tốt nhất để bạn đạo chúng con hành theo cho có kết quả tốt?
Soi hồn, pháp luân, thiền định là pháp chánh, còn trợ luân là làm cho sức khỏe, hay là những thể thao lặt vặt đó là giúp cho thức sức khỏe và để cho con người tránh sự chán nản, tự tạo khỏe mạnh cho chính mình. Như lại kiến vô vi rồi này kia cái nọ, thấy mình càng ngày càng khỏe, càng trẻ ra. Làm đúng những gì của vô vi đề nghị là người đã thực hành, kết quả mới nói ra.
Con hành pháp luân thường chuyển vài tháng nay, nhưng con cảm thấy có nhiều điểm kẹt bên trong, có phải là con làm sai vì muốn tự giải quá mau hay không?
Thấy gì ở bên trong?
Thấy bị kẹt, cảm thấy bị
làm
kẹt.
Làm đúng, làm đúng đâu có kẹt, làm đúng chỉ có thông thôi. Khích vô đầy rúng, đầy ngực tung lên bờ đầu, cứ làm tiếp như vậy, nó sẽ mở ra. Bởi bên trong không phải nhỏ đâu, nó lớn rộng lắm, mà phải làm nhiều nó mới mở đều, mà làm ít nó không có mở đều được. Nói về đạo, mà muốn cho người ta hiểu, phải nói cả triệu lần, nhiều khi người ta chưa có hiểu. Một cái pháp luân thường chuyển mình làm bao nhiêu lần mình không có tính, nhưng mà sau này nó mở ra, trong nháy mắt tự nhiên mình hiểu nhiều việc. Lúc đó mới quý cái pháp luân thường chuyển, huệ tâm khai ở chỗ đó.
Con tu nay được hơn 4 năm, tâm con cảm thấy nhẹ nhàng và không đòi hỏi vật chất, cảnh đời. Nhưng có điều, con ngồi thiền, chưa thấy ánh sáng, xin Thầy minh giải.
Phải dày công đi. Mình đạt tới một giai đoạn, mình ghi chép một giai đoạn rồi tiếp tục, nó sẽ đi tới vô cùng chứ không phải tới đứng đó mà hết đâu. Cứ tiến mãi, làm mãi có bao nhiêu công chuyện mà mở trí khai tâm tiến qua tới mục đích cuối cùng.
Tu vô vi Tết có bắt buộc cúng ông Táo và cúng ông bà hay không?
Cái đó là tục lệ hồi xưa, người ta thấy là có cảnh trời mới có nhân gian, có thần thánh mới có người ta, và họ tin như vậy thì cũng một phương cách phát triển nhân đạo, biết có trời, có đất, có ông Táo. Chúng ta không dám làm bậy, ăn bậy nói bậy, ông về trời ông báo cáo thì ông Thượng Đế phạt. Cái đó cũng giáo dục con người giữ trở nên hiền, tốt chứ không có xấu. Cho nên ai cũng rộn dịp đưa ông Táo về trời để ông báo cáo những hành động xấu của chúng ta. Ta ăn năn sám hối là tu, cho nên người tu vô vi cũng thương ông Táo lắm, cũng mà ông Táo cũng thương người tu vô vi, mà ông Thổ Thần cũng thương ông người tu vô vi. Người tu vô vi là dốc lòng tu sửa lấy chính mình, rất hiếm có trên mặt đất.
Nằm thở pháp luân chiếu minh, khi thở ra xẹp bụng có một luồng hơi nóng thổi vào bụng, nóng ấm như vậy là đúng hay sai?
Cái đó là nó giải cái hơi nóng trong gan ra chứ, cái đó đúng. Pháp luân như chiếu minh là để giải cái nóng và cái phong thấp ở trong bộ ruột ra, thì nó nóng ở đâu không có sao, giải ra nó nóng.
Trường hợp con làm việc trong nhà thương hay làm việc xã hội, phải hành như thế nào để được luôn thanh tịnh?
Thì chúng ta phải biết niệm Phật. Khi mà chúng ta niệm Phật, trung tâm bộ đầu nó trụ rồi, chúng ta nhìn việc gì chúng ta cũng giải được. Nó cũng nằm trong nguyên lý đó mà thôi. Người bệnh chúng ta nhìn ngay trung tâm chân mày của họ là mình cũng ban rải cái từ trường tu học của mình giúp họ trên giường mình.
Thưa Thầy, con thường nghe các vị tu cao dạy, khi mê thì Thầy độ, khi ngộ rồi thì mình độ mình. Như vậy, khi thiền định có nên để băng Thầy giảng gần bên không?
Khi mà nhập định rồi, không cần băng giảng cũng tự đi à. Còn trong lúc ta còn bận rộn, chuyện đời quá nhiều, nghe băng giảng nó đỡ lắm, dễ thiền hơn.
Con rất phân vân vì Phật dạy, thiền là ngoại bất tướng, định là nội bất động. Xin Thầy minh giải chúng con được rõ.
Định là nội bất động bởi vì nó xuất lên hòa hội nhập với thanh quang, nó đâu còn động nữa. Sáng nó thấy ở cõi đại la lớn rộng mà đâu có gì động đâu, ai phá khuấy nó được. Nhập định là không có ai phá khuấy được.
Khi đọc sách hay đọc kinh trước khi thiền, sau khi nhắm mắt soi hồn, tự nhiên thấy trên trần nhà và chung quanh vách tường toàn là chữ. Mặc dù cố ý đẩy sự viễn ảo này, nhưng mà chữ ấy vẫn viễn ra vì viễn lại.
Nhưng mình thu hút nó vô, mình đọc là mình thu hút nó vô, thì tự nhiên trong óc mình nó phải có. Mà khi mình thiền nó xuất ra, mà nó ra chưa hết, nó vẫn còn vẫn vương trong óc mình, vẫn vương trong óc mình. Cho nên tôi nói những người học chữ là bị lạc trong rừng văn chương, khó thoát. Người dốt họ chịu tu, họ thoát là họ thoát, chứ họ không có bị lạc trong đường văn chương ban tin ban nghi nữa. Tu vô vi là phát triển cái sẵn có của chính mình từ giai đoạn một. Nó là một kỳ công giải tiến tới vô cùng, không bị giới hạn.
Đường đi nghìn dặm trắng dài, thực hành chân pháp tiến hoài không ngừng. Càn khôn vũ trụ tiến từng, vô cùng thông suốt, tương bừng cảm thông.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi chiều Chủ nhật từ 4:30 đến 5:00. Nếu quý vị nào muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ www.vovi.org. Quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Dù cho thế xác xa rời, chí tâm vẫn tiến, vẫn với lòng sâu. Càn khôn vũ trụ cơ cầu, thực hành chánh pháp, tạo tàu về quê. Cảm thông nguyên lý muôn bề, giờ hay cũng tại lòng mê cõi chân. Tự mình thanh tịnh xét phân, nghĩa ân đời đạo, ân cần dựng xây. Từ mình thanh tịnh xét phân, nghĩa ân đời đạo.